Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, hôm nay tôi sẽ trình bày cho quý vị về cái pháp môn tịnh độ, gọi là pháp môn để mà niệm Phật A Di Đà. Cái pháp môn tịnh độ thì cũng giống như bao nhiêu cái pháp môn khác ở trong Phật giáo. Cái mục đích đó là để giải phóng cái khổ đau của con người. Và trước khi tôi trình bày về cái pháp môn tịnh độ cho quý vị, thì ba cái điểm chính tôi sẽ trình bày cho quý vị về trong pháp môn tịnh độ. Đó là thứ nhất á, gọi là tín hay là niềm tin, hành là sự thực hành, và thứ ba là nguyện. Thì hôm nay á, là tôi chỉ trình bày về tín thôi. Thứ hai á, tuần kế đến á, là thực hành về hành. Và nguyện á, thì quý vị biết rồi, mình không cần phải giải thích. Tuần thứ ba là tôi để giải thích cho quý vị về giữa cái tịnh độ và thiền, niệm Phật và thiền. Tại vì có rất nhiều quý vị cứ bị ám ảnh thiền khác, tịnh độ khác, rồi là giữa giáo lý thiền và tịnh độ chống trái với nhau. Thì tôi cố gắng tôi giải thích cho quý vị bữa thứ ba. Hôm nay là nhấn mạnh về phần tín. Quý vị nghe và lấy viết và giấy ra. Quý vị đừng có take note. Quý vị không có đủ thời giờ để take note. Quý vị chỉ câu nào nghi quý vị hỏi. Và sau này quý vị lấy cái thép, băng thép này đây, quý vị về nghe lại. Tại vì tôi nói quý vị không có đủ thời gian về take note. Mà quý vị khi mà take note rồi thì cái thời gian nó qua, quý vị không theo kịp ở trên này. Khi đi vào nghiên cứu Phật giáo thì quý vị sẽ thấy giáo lý ba tàng kinh điển quá rộng rãi. Và trong Phật giáo có nhiều pháp môn, có nhiều môn phái, quý vị không biết đường nào, cái gì giáo lý nào là chính, giáo lý nào là phụ, sâu càng như thế nào, làm cho quý vị hết sức là khó khăn. Hôm nay cái điểm trước tiên trình bày liên hệ về tín hay là niềm tin, tôi trình bày cho quý vị ba điểm. Và quý vị phải coi ba cái điểm này là ba cái điểm chính làm nền tảng cho quý vị nghiên cứu Phật giáo sau này, và đồng thời làm cái kim chỉ nam cho cái đường lối tu học của mình. Tu học ở trong pháp môn là pháp môn niệm Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Cái thứ nhất, liên hệ về điểm tín của chúng ta là chúng ta khi mà về Phật giáo chúng ta phải biết câu hỏi trước tiên, mục tiêu của Phật giáo là gì? Đó, trước tiên là gọi là mục tiêu. Mình phải hiểu mục tiêu của Phật giáo gì? Quý vị vào Phật giáo để làm gì? Đó là cái chính. Cái điểm thứ hai là cái lý thuyết. Cái lý thuyết rất là quan trọng. Cái lý thuyết mà Phật giáo nói để mà trình bày về cái mục tiêu như thế nào. Và điểm thứ ba là cái phương pháp thực hành. Ba cái điểm này quý vị phải hiểu. Tất cả mục tiêu của Phật giáo là gì? Mục tiêu của Phật giáo là quý vị biết đã gói tròn ở trong chữ Phật giáo rồi. Phật giáo là cái tiếng Anh gọi là Buddhism. See? Buddhism đi từ chữ gọi là Buddha. Buddha, đồng từ Buddha của Ấn Độ, Sanskrit của language là Buddha, là thức tỉnh. Người thức tỉnh là người không còn bị mê. Mê là do bị tham sân si chi phối. Người không bị tham sân si chi phối là người thức tỉnh. Đức Phật là người hoàn toàn đã thức tỉnh, nghĩa là người không còn bị tham sân si chi phối. Như vậy này, bây giờ mình hỏi lại câu hỏi mục tiêu của Phật giáo là gì? Mục tiêu của Phật giáo là rất đơn giản, là giải phóng khổ đau. Mục tiêu của Phật giáo là gì? Nói cách khác là để đạt được hạnh phúc. Đó tất cả. Và thật sự ra mục tiêu của cuộc đời của quý vị là gì? Là cho làm sao cho cuộc sống của chúng ta được hạnh phúc, có phải không quý vị? Thì chút xí nữa quý vị nghe, quý vị sẽ thấy cái ý niệm khổ đau và hạnh phúc trình bày theo cái quan điểm của Phật giáo như thế nào. Trước tiên thì quý vị phải biết vừa rồi quý vị biết rõ mục tiêu của Phật giáo là giải phóng khổ đau và đạt được hạnh phúc. Như vậy trừ cái khổ đau theo cái quan niệm của Phật giáo là gì? Bình thường thì quý vị hay cứ nghĩ đến, khi mà nghe đến cái chuyện Phật giáo thì quý vị hay nghĩ đến chuyện sanh già bệnh chết gì. Nhưng mà thật sự ra cái này quý vị thử hỏi trong quý vị, ai trong quý vị ăn rồi để ngồi lo cái chuyện sanh già bệnh chết đâu, có đúng không quý vị? Mà những cái quý vị khổ đau trong cuộc sống thường trực hàng ngày là cái gì? Là cái tiền, cái danh, tình cảm, khổ đau về con cái, khổ đau về nhan sắc, khổ đau về biến đổi của thời gian, khổ đau tất cả. Nhưng cái đằng sau cái gốc rễ khổ đau đó là cái gì? Mỗi người có mỗi hoàn cảnh khổ đau riêng. Thì đằng sau cái mà nền tảng cho khổ đau đó là cái gì? Cái nền tảng khổ đau chúng đó trong Phật giáo là sự không được như ý, hay là unsatisfactoriness. Tức là không được như ý, không được vừa như ý muốn mình. Và cái từ ngữ mà trong Phật giáo mà thường trong tiếng Ấn Độ thường gọi là dukkha. Dukkha là khổ đau. Nhưng cái tiếng dukkha này quý vị sẽ biết không có một cái từ ngữ nào có thể dịch ra chữ dukkha này cho tròn vẹn. Tiếng Anh dịch cái chữ suffering hoàn toàn là sai, chỉ có nói được một mặt của nó thôi. Còn tiếng Việt mình là chữ khổ là cũng hơn kém gì tiếng của là tiếng Anh. Thì chữ tốt nhất là để cái chữ dukkha này. Nhưng mà nếu mà quý vị có thích nữa thì cái nền tảng của sự khổ đau đó, chữ dukkha này phải dịch cho đúng nghĩa là cái gì không được vừa ý. Bây giờ quý vị thử coi, cái gì khổ đau của chúng ta trong cuộc sống, trong cuộc sống hàng ngày của quý vị sẽ thấy. Ví dụ như nói con người mình, đa số là tôi nói về cái, ví dụ như cái điểm mà chuyện tiền bạc. Mình thiếu tiền, mình có cái khổ đau của tiền. Nhưng mà khi mình dư tiền, không phải là mình là hết khổ đau, có phải không quý vị? Lại dĩ nhiên trong điểm tương đối, mình dư tiền, mình có hạnh phúc. Mình thiếu tiền, mình có khổ đau. Nhưng mà quý vị, cái điểm mà sâu nhất đó là cái gì? Đó là khi mà mình dư tiền thì không phải khổ đau mình biến mất. Cái sợ hãi mà sâu sắc nhất của con người mình là khi mình có tiền dư làm sao? Thì mình sợ ngày nào đó tiền của mình nó bay tung đi, nó chia lìa này. Quý vị đau khổ với con cái, khi con cái nó không thành công trong cuộc danh vọng và sự nghiệp, quý vị đau khổ. Khi mà nó thành công trong sự nghiệp danh vọng rồi đó, quý vị không phải là hết đau khổ, quý vị có cái ý, một cái tự hào về con cái của mình. Nhưng đằng sau đó cái gì? Quý vị sợ một ngày nào đó cái danh vọng của con cái nó mất đi, nó xuống dốc đi, nó downhill chứ nó uphill. See? Có phải không quý vị? Như vậy ha. Nhưng mà rồi ha, thì quý vị từ đây mà quý vị áp dụng qua tất cả mọi cái hình thái khổ trong cuộc sống, và quý vị thấy trăm ngàn, nhưng mà cái điều, cái hình thái, cái khổ mà làm nền tảng cho tất cả đó là sự không được như ý. Ông homeless, ông khổ đau không thiếu tiền, nhưng mà trong cái chuyện mà còn là hạnh phúc đó, thì ông cũng hạnh phúc tương đối, ông cũng có trong đó. Ông Bill Gates á, ông có cái hạnh phúc dư tiền, nhưng mà ông vẫn có cái sự đau khổ, khổ đau trong cái tiền bạc của ông, có phải không? Thì cái này thì quý vị thấy Phật giáo nói dukkha này là sự không được như ý. Nhưng mà cái sự không được như ý, cái gốc rễ này là gì? Sự không được như ý này, cái gốc rễ, cái nguyên nhân của nó là cái gì? Là sự bám víu, grasping, mình cầm, mình bắt, mình chụp. Đây gọi là, Phật giáo gọi là dukkha. Như vậy mục tiêu của Phật giáo là gì? Là giải phóng cái dukkha này, hay là giải phóng cái ý niệm mà không được thỏa. Hay nói cách khác, đi sâu hơn, Phật giáo giúp con người giải phóng cái ý niệm bám víu. Đây là mục tiêu của Phật giáo. Như vậy tôi lập lại, mục tiêu của Phật giáo này là giải phóng khổ đau, hay nói cách khác là đem lại hạnh phúc trong đời sống. Đem lại hạnh phúc trong đời sống nghĩa là sao? Nghĩa là giúp cho con người giải phóng cái sự không được như, bằng cách xả bỏ hay là giải phóng cái ý niệm không là bám. Đây là cái gốc rễ. Rồi. Bây giờ qua phần thứ hai là phần lý thuyết. Phần lý thuyết đây là phần gì? Phần lý thuyết á, cái giáo lý chính của Phật giáo dạy nó rất nhiều. Nhưng mà ba cái điểm chính để mà nói lên cái nền tảng, cái cốt lõi của Phật giáo đó là cái thứ nhất là vô ngã. Vô ngã này gọi là non-self hay là non-substance. Hai là vô thường. Vô thường là biến chuyển. Vì chính ngay cái bản chất của mọi sự, mọi vật trên thế gian này không có một cái bản chất thật sự, cho nên nó phải chịu cái sự chi phối biến đổi là vô thường. Cái thứ ba là khổ hay là dukkha. Nghĩa là sao? Vừa rồi tôi đã trình bày cho quý vị, cái gì mình không được như ý nghĩa là sao? Có nghĩa là hàng không được như ý của mình. Không được như ý của mình là sao? là bị sự chi phối của vô thường. Mình ước mong một cái gì đó vĩnh cửu với mình mãi, mà bạn mình còn không được người yêu, mình khổ đau vì mất của người yêu. Nhưng mà khi mình có được người yêu, mình lo sợ một ngày nào đó người yêu với mình sẽ chia lìa. Và người yêu đây quý vị đừng có nghĩ rằng chỉ có là người yêu với nhau ở trong tình cảm bạn bè, tình cảm vợ chồng. Người yêu có thể, người yêu thương có thể là cha, là mẹ, là anh, là em, rồi tất cả. Thì cái ý niệm đằng sau cái sợ hãi mất mát đó là cái ý niệm không được như. Vì sao? Vì cuộc đời là vô thường. Và cái gì hợp thì phải có tác. Đây là cái điểm của Phật giáo gọi là cái gì vô ngã, không có một bản chất thì cái đó phải biến đổi. Và cái đó biến đổi thì cái Phật giáo gọi là dukkha hay là. Như vậy lần sau đừng, quý vị đừng bao giờ nói cái chuyện dukkha trong Phật giáo sanh lão bệnh tử. Mấy cái này là hiển nhiên. Hiện những ai có rồi, không ai về nghĩ đến cái chuyện sanh lão bệnh tử. Quý vị đôi lúc về đi đám bạn bè, chúc thấy bạn bè mình ở trong đau chết cái là quý vị khổ đau chút xí thôi. Chỉ 5 phút sau là quý vị quên thôi. Xí, có đúng không quý vị? Như vậy cái nếu mà nói như vậy thì Phật giáo nói cái khổ là cái thống thiết trong đời sống là cái gì? Cái mà có nghĩa là cứu mang trong hàng học, trong đời sống hàng ngày của mình. Nó thể hiện từ trong việc làm của mình, rồi thể hiện đủ từng giai cấp thằng nghèo hôm lại cho đến giai cấp giàu, giai cấp không có chức vị chứ hết đến giai cấp địa vị thống trị của xã hội. Đều cái mang cái ý niệm đều có bị cái sự sợ hãi hay là dukkha trong này hết. Như vậy á, cái giáo lý của Phật giáo chính để giải thích cho mình vô ngã, vô thường và bình thường. Quý vị phải hiểu như thế này này, có chữ vô ngã ở đây tôi muốn nhấn mạnh cho quý vị. Vô ngã đây không còn phải là không có gì hết. Không phải như vậy. Vô ngã đây là hẳn không có một cái thực chất, thực tại bất biến hay là permanence. Cái gì gọi là permanent thường thì hẳn gọi là không gọi là vô ngã mà gọi là có ngã. Mà cái gì không có một cái thực chất vĩnh cửu thì gọi Phật giáo gọi là vô ngã. Ví dụ như thế này. Ví dụ như giờ chừng tôi nói một cái bảng chẳng hạn. Cái bảng này là vô ngã. Nghĩa là sao? Nó được cấu tạo từ nhiều thành phần wood, gỗ, công người, sơn, tất cả. Ví dụ nhé, thì bản chất của cái bảng như thế này hẳn là một bản chất của tập hợp. Mà bản chất của tập hợp thì hẳn gọi là vô ngã. Tiếng Phật giáo, một cái từ ngữ khác mà quan trọng và tổng quát hơn của Phật giáo đó là duyên sinh hay là interdependence, hay intercorrelationship. Tất cả mọi sự mọi vật, tất cả như vậy. Thì quý vị phải hiểu được cái lý thuyết mà Phật giáo giúp cho mình đạt đến mục tiêu và nhận định được đó là lý thuyết mọi sự mọi vật trên cuộc đời này là vô ngã hay là không có một cái thực thể tồn tại bất biến, chứ không phải là không có gì hết. Ví dụ là tôi tên Giặc Như, nói ông Giặc Như là vô ngã cho nên ông không có gì hết. Nhất là quý vị ở ngoài đời hay dùng những cái từ mà làm dùng nhất, mà đa số là hạ cấp cái giáo lý của Phật giáo, mà hoàn toàn cái kiến thức của Phật giáo là con zero, nó sắc không, nó có đó rồi không đó. Cái giải thích kiểu nữa nó càng cực, mà đa số nó tạo cho ý niệm hiểu lầm rằng cái Phật giáo chữ vô ngã này là có người có đó rồi bay tưng hết, biến gọi là emptiness, tức là không còn gì hết. Cái này là hoàn toàn không được. Chứ cái vô ngã trong Phật giáo gọi là mọi sự mọi vật nó không có thực chất cho nên nó biến chuyển. See? Nó biến chuyển hay nó transform từ nó. Nhưng mà không phải là mất hẳn. Thì đây Phật giáo gọi là vô. Giáo nghĩ vô ngã, vô thường và khổ. Quý vị có thể nói một cái từ ngữ khác của giáo lý vô ngã và giáo lý vô thường đó, đó là giáo lý của duyên khởi hay là duyên sinh. Tất nhiên là cái giáo lý này chính nói tổng quát hết tất cả những cái này. Đó, đây là cái lý thuyết của Phật giáo. Rồi, bây giờ điểm qua điểm thứ ba là cái điểm thực hành. Có cái mục tiêu, có cái lý thuyết để mà giúp cho mình nhận định được. Chứ bây giờ mình phải thực hành sao? Thì con đường mà thực hành Phật giáo giúp cho chúng ta đó là con đường trước tiên, đó là con đường gọi là giới hay là đạo đức. Thứ hai là định hay là kỷ luật tinh thần, mental discipline. Cái thứ ba là tuệ hay là wisdom. Ba cái là đấy tiến trình. Và cái này trong Phật giáo gọi là con đường bát chánh đạo. Quý vị bình thường nghe đó. Bảo là bác chánh đạo là 8 con đường chính để dẫn đến con người đến quả vị thánh, hay là con người đến giải thoát, hay là con người giải phóng khổ đau. Trước tiên ở đây để tôi trình bày cho quý vị. Trước tiên á là chánh kiến. Chánh kiến là sao? Là nhận thức chân chánh. Nhận thức chân chánh là sao? Là nhận thức bản chất của cuộc đời này là vô thường, vô ngã và khổ, dukkha. Thì đây gọi là nhận thức chân chánh. Anh không đúng nhận thức kiểu này thì gọi là Phật giáo gọi là tà kiến hay là false view, không có đúng. Cái thứ hai á là chánh tư duy. Khi mà anh đã nhận thức chân chánh như thế này, chánh tư duy á là anh phải giải phóng tham sân và si, cái ý niệm anh không bị lệ thuộc vào những cái đó. Cái thứ hai là chánh kiến, thứ ba là chánh tư duy, thứ ba là chánh ngữ là lời nói chân chánh, tất nhiên không nói lão, không nói hai lưỡi, không nói lời độc ác, không nói thiêu dệt. Cái thứ tư á là chánh mạng, chẳng hạn chánh mạng á là cái sinh sống đứng đắn, làm những cái việc nghề nghiệp đứng đắn chẳng hạn. Cái thứ năm á đó là chánh nghiệp, là việc làm cuộc sống chân chánh. Cái thứ sáu á là chánh tinh tấn, là siêng năng, tinh cần, nỗ lực. Cái thứ bảy á là chánh định, và cái thứ tám gọi là chánh niệm. Thì quý vị biết á, chánh tinh tấn, chánh định, chánh niệm này á là thuộc về phần định. Định Phật giáo gọi là định, gọi là meditation, là bình thường á. Ở đây tôi giải thích thêm một cái để cho quý vị nghe như thế này. Luôn tiếng này. Định này là thiền định. Thiền định nghĩa là sao? Nghĩa là trước tiên là anh phải là tâm trí anh đừng có để rối loạn, và anh theo dõi vào đối tượng, tâm chăm chú theo dõi vào đối tượng, thì Phật giáo gọi là thiền định. Nhưng mà trước tiên á, anh thiền định như vậy thì anh phải giữ cái kỷ luật cho bản thân và cái miệng của chính mình. Và khi mà anh có thiền định hay là tập trung tâm trí và anh quan sát theo dõi cái đối tượng rồi á, thì khi đó anh thấy rõ được cái thực chất thì Phật giáo gọi là tuệ. Thì cái thiền định của Phật giáo là sao? Cái thiền định của Phật giáo là trong cái tiến trình theo dõi, quan sát đối tượng hay là bản chất con người và cuộc đời. Và bản chất con người cuộc đời là gì? Là duyên sinh, vô thường, vô ngã, hay là dukkha, hay là khổ. Mà quán bằng cái con đường quán chiếu và thiền định, chứ không phải bằng knowledge hay là kiến thức. Quý vị ở nơi đây, quý vị đều biết là cuộc đời là vô thường hết. Nhưng mà mức năm đồng vẫn đau như thường. Có phải không quý vị? Quý vị biết con đứa con nít 5 tuổi vẫn biết cuộc đời vô thường. Bà già 80 tuổi, ông già 80 tuổi chưa hiểu được, chưa chắc đã thấm được cái nghĩa vô thường. Thì bởi đó cho nên cái điểm Phật giáo nói thiền định là cái gì? Thiền định tức là anh phải ngồi, anh phải vắng lặng tâm trí lại, anh để quan sát theo dõi cái thực chất. Nếu mà mình đau khổ với tiền thì mình quan sát có cái bản chất của đồng tiền là như thế nào. Mình ngồi để lại để nói theo cái từ mà đơn giản ngoài á, là mình sống với chính nó để cho thấm chính nó. Tôi ví dụ cho quý vị rất một cái đơn giản để cho quý vị để thấy giữa cái thiền định với cái knowledge của mình. Quý vị đi đám của những người khác chẳng hạn, thân nhân của mình hay là những người thân yêu của mình khi mà mất, quý vị khi mà đưa cái quan tài xuống cái, quý vị cảm nhận được một cái gì trước tiên? Cái vô thường, impermanence ngay tức khắc. Có phải không? Khi đó quý vị thấy cái cuộc đời này chẳng có một cái gì mà để quý vị bám víu hết á. Có phải không quý vị? Khi đó mà nói bà nào ngày vừa qua chửi mình cái thì chắc là mình không bao giờ giận. Chắc là ngày vừa qua mất 50 đồng ngày là chắc khi đó không còn tiếc. Thân mình còn kiểu như vậy xả chỉ 50 đồng. Có phải không? Nhưng mà quý vị biết á, xong chục 5 phút thôi thì mình vẫn cầm bánh mì ăn nhai và uống được cốt chứ thường đó. Tôi đi đám nhiều cái đám, úi trời, tôi thấy họ khóc đâu được thử, tôi niệm Phật, họ thấy tha thiết lắm. Nhưng mà xong á, tôi nằm 50 phút xong mình còn thành tâm niệm Phật, mình buồn cuộc đời. Mỗi lần cái đám như vậy là một cái cơ hội giúp cho mình phản tỉnh lại cái bản chất vô thường khổ đau của đời. Thì họ xong rồi, úi trời, không có gì hết, họ ăn cốt, về uống cốt, về nói chuyện sao, rồi về bàn cái chuyện thị trường, chứng khoán, rồi thằng này con kia đủ thứ, còn người đó không còn gì hết. thì quý vị biết sống mà thấm á, thiền định á, là sống, là sống là sao, là anh phải sống thường trực đối diện với nó để thấy cái bản chất của nó. Mà khi mà mình thấy đó rồi, thằng thấm cũng giống như vừa cái moment hay vừa cái lúc mà quý vị thấy cái hòm mà xuống đó, thì cái thiền định đó là giúp cho mình thấy bản chất và con người cuộc đời ấy, thằng cũng giống như vậy. Tất nhiên là thằng thấm được cái ý nghĩa vô thường bằng sống, chứ không phải thấm bằng cái kiến thức, cái knowledge. See? Quý vị hiểu rõ chữ thiền định trong Phật giáo nè. Rồi điểm nữa đây á, để tôi trình bày cho quý vị nè. Để rồi làm gì? Khi mà mình thấy rõ được như vậy thì Phật giáo gọi là tuệ, là trí tuệ. Mà có trí tuệ thì khi đó mình giải thích, mình giải phóng được cái sự bám víu. Mà giải phóng được cái bám víu thì giải phóng khổ. Khổ đau. Có bao nhiêu người ở nơi đây á, họ hỏi tôi như thế này. Kỳ xưa tôi có đi giảng một chỗ bên kia, có nhiều người hỏi, họ nói ở ngoài á, không có tiền họ khổ đau, có tiền họ hạnh phúc. Phật giáo cái quan niệm gì trên cái tiền bạc? Phật giáo á, ở ngoài chúng tôi á, sống mãi và sống lâu thì hạnh phúc, rồi á, có nghĩa là chết trẻ á, chết sớm khổ đau. Phật giáo cái quan niệm gì hạnh phúc trên cái vấn đề và sự sống? Thì chúng tôi trả lời một cách rõ ràng là theo căn bản chính giáo lý Phật giáo. Còn là Phật giáo á, là có nghĩa là tự tại ở trong mất mát và tự tại ở trong sống, sống chết. Đây là cái điểm cuối cùng, ý niệm giải thoát của Phật giáo. Như vậy tôi trình bày ba điểm. Mục tiêu của Phật giáo là gì? Quý vị biết rồi. Lý thuyết của Phật giáo là gì? Quý vị biết rồi. Phương pháp thực hành như thế nào? Quý vị đều biết rồi. Thì ba điểm này quý vị phải nhớ. Bất cứ một cái giáo lý nào trong Phật giáo, bất cứ môn phái nào, bất cứ pháp môn nào, bất cứ cái gì đều phải đi qua cái đây hết.